Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Ngay sau đây mời quý thính giả cùng chúng tôi cập nhật các tin tức được đăng tải trên các trang báo điện tử sáng nay. Báo Sài Gòn Giải Phóng Online cho biết, ngày hôm qua, thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp mặt người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng bào dân tộc thiểu số đã thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phong trào thi đua tại địa phương.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số và người có uy tín đối với sự phát triển chung của thành phố. Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín như cấp phát báo, bản tin công tác dân tộc, mua thẻ bảo hiểm y tế, tổ chức đoàn người có uy tín tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử cách mạng, giao lưu học tập kinh nghiệm tại các tỉnh thành.
Cập nhật từ báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, Việt Nam lọt vào danh sách top 5 điểm đến hàng đầu dành cho du khách đang tìm kiếm điểm đến cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, theo thống kê của Agoda.
Top những điểm đến ở Việt Nam được khách quốc tế yêu thích nhất dịp Tết là thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Hà Nội, Phú Quốc. Bên cạnh đó còn có 5 điểm đến hàng đầu khu vực bên cạnh Việt Nam, đó là Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và Indonesia.
Ngày hôm qua, Vietravel Airlines đã thực hiện chuyến bay kỷ niệm 3 năm cất cánh 25 tháng 1 2021, 25 tháng 1 2024, đánh dấu chặng hành trình không ngừng nỗ lực của hãng hàng không du lịch đầu tiên tại Việt Nam. Tháng 1 năm 2021, Vietravel Airlines thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên với tư cách là hãng hàng không du lịch đầu tiên của Việt Nam. Đến nay, sau 3 năm cất cánh thì Vietravel Airlines đã trở thành người bạn đường đáng tin cậy, luôn đồng hành cùng khách hàng trong hành trình không ngừng sẻ chia và khám phá những trải nghiệm mới.
Trong suốt 3 năm cất cánh, Vietravel Airlines không chỉ đồng hành với khách hàng trên những chuyến bay mà còn đồng hành với họ trong từng chuyển động của cuộc sống. Trong lĩnh vực thể thao, Vietravel Airlines trở thành hãng hàng không chính thức của Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31. Vietravel Airlines được tổ chức Skytrax xếp vào top 5 hãng hàng không có trải nghiệm dành cho du lịch tốt nhất thế giới và nhận về giải thưởng thương hiệu truyền cảm hứng quốc tế cùng nhiều giải thưởng khác.
Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất lúc nào cũng đông kín người đến đón thân nhân từ nước ngoài về quê ăn Tết. Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cao điểm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn bắt đầu từ ngày hôm nay đến ngày 24 tháng 2, dự kiến mỗi ngày có khoảng từ 860 cho đến 900 chuyến bay đi và đến tại sân bay Tân Sơn Nhất, với trung bình khoảng 135.000 đến 140.000 khách mỗi ngày.
Những ngày qua, hành khách từ nước ngoài về quê đón Tết bắt đầu tăng mạnh. Nhiều gia đình đưa các thành viên cùng nhau đến sân bay chờ đón người thân từ nước ngoài về, khiến khu vực sảnh ga đến quốc tế luôn trong tình trạng quá tải. Để đảm bảo an ninh trật tự, khi nhiều người dân đến đón Việt Kiều, an ninh sân bay cũng được tăng cường để hỗ trợ phân luồng di chuyển.
An toàn thường là một trong những tiêu chuẩn hàng đầu đối với một điểm đến du lịch đáng mơ ước, đặc biệt là với những người đi du lịch một mình. Theo cuộc khảo sát du lịch do Booking.com công bố, 59% du khách muốn đi du lịch một mình vào năm nay. Thông tin được đăng tải trên báo VTV Online.
Để xác định thứ hạng, nhà cung cấp bảo hiểm du lịch đã phân tích câu trả lời của 1.702 khách du lịch cùng các nguồn dữ liệu của bên thứ ba để đánh giá một số mối lo ngại như khủng bố, tình trạng khẩn cấp về thời tiết, các biện pháp y tế và sự an toàn của các nhóm thiểu số. Vào năm 2024, Canada được đánh giá là quốc gia an toàn nhất thế giới. Đây là đất nước nổi tiếng với sự đa dạng, hòa nhập và tỷ lệ tội phạm thấp.
Trong khi đó, Thụy Sĩ đứng ở vị trí thứ hai. Trong bảng xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2023, thì đây là quốc gia hòa bình thứ 10 trên thế giới. Với tỷ lệ tội phạm thấp, những thành phố năng động, những hồ nước lấp lánh và phong cảnh núi non hùng vĩ, Thụy Sĩ mang đến cho du khách rất nhiều hoạt động thú vị và cả sự an tâm. Theo báo điện tử VTV cập nhật, thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kêu gọi đầu tư 28 dự án trong chương trình tăng trưởng xanh với tổng vốn gần 160.000 tỷ đồng theo hình thức kết hợp công tư. Trong tổng số 28 dự án kêu gọi đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh lần này thì có 6 dự án liên quan đến công nghệ cao ở lĩnh vực điện tử, vi mạch bán dẫn, trung tâm dữ liệu, cần thu xếp vốn là hơn 11.000 tỷ đồng. Nhóm hạ tầng có số vốn lớn nhất với hơn 97.000 tỷ đồng.
với mục tiêu trở thành khu công nghệ cao Net Zero đầu tiên của Việt Nam. Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng tiêu chí tuyển chọn dự án đầu tư, đồng thời đề xuất nhóm công tác chung tư vấn xem xét triển khai thí điểm các công nghệ mới phù hợp với định hướng chuyển đổi số và chuyển đổi xanh như mua bán điện trực tiếp, triển khai các công trình năng lượng mặt trời áp mái, mua bán tín chỉ carbon.
Ngoài tập trung trước mắt cho dự án xây dựng đô thị carbon thấp trong lĩnh vực ưu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung nguồn lực cho dự án cấp bách, đó là quản lý ngập ở thành phố Thủ Đức với mục tiêu trở thành hình mẫu thành phố xanh bền vững và là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư toàn cầu. Ghi nhận từ báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, hiện cửa ngõ từ Thành phố Hồ Chí Minh đi tỉnh Tây Ninh kết nối với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sang các nước chưa có đường cao tốc. Do vậy, việc đẩy nhanh đầu tư dự án đường cao tốc này là hết sức cần thiết để đồng bộ với tiến độ khai thác đường vành đai 3 sắp hoàn thành, tăng liên kết vùng và liên kết giao thông với các nước trong khu vực.
Thời gian qua, Tây Ninh cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Long An đã phối hợp và nghiên cứu các phương án giảm áp lực cho quốc lộ 22, tăng tính kết nối giao thông vùng Đông Nam Bộ. Nhiều tuyến đường giao thông kết nối vùng quan trọng đã được các tỉnh phối hợp đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ bài toán giao thông cho khu vực vẫn là tập trung triển khai càng sớm càng tốt dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Khi cao tốc hình thành, được đưa vào sử dụng thì lượng xe chạy trên quốc lộ 22 sẽ được giải tỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh vận tải và việc đi lại của người dân.
Tin trên báo Nhân dân điện tử, theo quy hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2030 đã được Quốc hội thông qua. Đến năm 2030 sẽ có thêm khoảng 120.000 hecta khu công nghiệp, trong đó diện tích đất công nghiệp cho thuê là khoảng 80.000 hecta. Thời gian tới, nhu cầu thu hút đầu tư vào các dự án trong khu công nghiệp rất lớn. Ước tính tổng vốn đầu tư phát triển hạ tầng và lắp đầy các khu công nghiệp đến thời điểm quy hoạch lên đến 670 tỷ và 720 tỷ đô la.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy còn khá nhiều bất cập khiến dòng vốn đầu tư vào các khu công nghiệp chưa được như kỳ vọng. Nếu không sớm khắc phục, những rào cản này sẽ cản trở sự phát triển của hệ thống khu công nghiệp và cả nền kinh tế. Phát triển khu công nghiệp là một trong những nội dung quan trọng trong chiến lược định hướng thu hút đầu tư của Việt Nam. Hiện cả nước có 414 khu công nghiệp, trong đó có 4 khu chế xuất được thành lập tại 61 trên 63 địa phương, với tổng diện tích đất tự nhiên gần 128.688 hecta, tổng diện tích đất công nghiệp là 89.126 hecta và có 26 khu kinh tế cửa khẩu và 18 khu kinh tế ven biển. Đến nay, 293 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.
VTV Online cho biết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 09 về việc bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, cũng với như thời gian tới. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp theo tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước, tuyệt đối không để xảy ra thiếu hụt cũng như đứt gãy nguồn cung xăng dầu.
Từ 15 giờ hôm qua, mỗi lít xăng đã tăng thêm từ 760 đến 920 đồng một lít tùy loại. Các mặt hàng dầu cũng thêm từ 10 đến 180 đồng một lít tùy loại. Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục không trích chi sử dụng từ quỹ bình ổn giá xăng dầu. Năm nay dự báo lượng xăng dầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán sẽ tăng khoảng 10 đến 15%. Nhưng đến thời điểm này, kế hoạch phục vụ người dân và doanh nghiệp đã được các đơn vị kinh doanh xăng dầu tính toán và đảm bảo đủ trong giai đoạn Tết Giáp Thìn.
Báo điện tử VOV cho hay, trời rét đậm rét hại, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, các trường học tại Hà Nội đang tăng cường các biện pháp giữ ấm, hạn chế các hoạt động ngoài trời, linh hoạt trong trường hợp học sinh đến trường muộn trong những ngày nhiệt độ xuống thấp.
Từ đầu tuần, Hà Nội cũng như các tỉnh phía Bắc rét đậm rét hại, nền nhiệt ở mức thấp. 3 ngày liên tiếp, khu vực Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất dưới 10 độ C. Hiện nay, dù nhiệt độ tại khu vực Hà Nội tăng nhẹ so với những hôm trước ở ngưỡng trên 10 độ C, song trời vẫn rét đậm. Các trường học tại Hà Nội đang tăng cường các biện pháp giữ ấm, đảm bảo sức khỏe cho trẻ khi đến trường.
Mười phút dành cho chuyên mục Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.